Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 97, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, Trang thứ 20. Chúng ta bắt đầu xem từ hàng thứ tư đếm ngược. Tam giả, tâm cảnh bí mật viên dung quán. Ngôn tâm giả, vị vô ngại tâm, chư Phật chứng chi dĩ thành pháp thân. Cảnh giả, vị vô ngại cảnh, chư Phật chứng chi dĩ thành tịnh độ. Chúng ta học đến chỗ này, hôm qua chúng ta dùng Sớ Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu hai loại vô ngại là trí huệ vô ngại đối với cảnh và thần thông tác dụng vô ngại. Trong Kinh Đại Bảo Tích, Phật có nói ba loại vô ngại. Trong Pháp Giới Thứ Đệ có nói bốn loại vô ngại, đều có quan hệ với tâm cảnh vô ngại. Chúng ta từ ở chỗ này cũng có thể tham khảo học tập. Nói thật ra vô ngại chính là buông xả. Không buông xả liền có chướng ngại ngay. Đây là nói chung. Tại vì sao không buông xả được vậy? Chúng ta đi tìm thật kỹ nguồn gốc. Tìm ra nguồn gốc rồi, chúng ta trừ bỏ cái nguồn gốc này là chúng ta có thể làm được. Nói thật ra mọi thứ không buông xả được đều là do không hiểu rõ chân tướng sự thật. Trên Kinh Bát Nhã gọi là thực tướng các pháp, là tướng chân thật của tất cả pháp. Nếu như hiểu rõ chân tướng rồi thì tôi tin việc buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước không cần người khác khuyên. Tự nhiên họ sẽ buông xả thôi. Từ cái giai đoạn mới học này của chúng ta, nói thật ra điều quan trọng nhất là nhân quả. tuy nó là chúng ta tin nhân quả, nhưng mức độ tin của chúng ta không sâu, không triệt để. Nếu thực sự tin nhân quả thì có thể buông xả được thôi. Đối với người mới học mà nói, cái chuyện nhân quả này là quan trọng hơn hết. Ấn Quang Đại Sư Ngài lúc còn tại thế, cả đời chỉ là nhấn mạnh giáo dục nhân quả. Sự của nhân quả, lý của nhân quả, Ngài dùng cái gì để dạy chúng ta? Ngài dùng An Sĩ Toàn Thư, dùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Dùng Liễu Phạm Tứ Huấn. Để cho chúng ta biết chân tướng của tất cả sự. Ở trong tam giới lục đạo này, nếu như thông đạt chân tướng này rồi, mới khuyên bạn buông xả vọng tưởng, tạp niệm, ác nghiệp, tập khí. Đây là chướng ngại nghiêm trọng nhất ở trong tu hành của chúng ta hiện nay. Tự nhiên sẽ buông xả ngay. Nếu như chúng ta biết đời này chúng ta đến thế gian này đến vì cái gì? Đến để làm gì? Ngạn ngữ nói là giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Là do ai định? Ở trên kinh giáo Phật nói cho chúng ta biết, nhân sanh thù nghiệp. Câu nói này nói rất rõ ràng. Con người đến thế gian này là để làm gì? Là đến nhận quả báo. Quả báo chính là nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Quá khứ chúng ta không chỉ một đời. Người nước ngoài cũng có nói, con người chúng ta đến thế gian này đã từng sống qua không chỉ 1.000 lần. Tương lai còn có thể có 1.000 lần nữa. Đây là cách nói của họ. Trên thực tế, nếu như không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, thế thì vô số lần. Trong Phật Pháp thường nói, vô lượng kiếp đến nay tạo sanh tử luân hồi. Bạn không ra khỏi được, vì bạn còn phải tạo tiếp. Ở trong lục đạo, tuổi thọ cõi người không dài. Cho dù sống đến 100 tuổi, trên thực tế thực sự chỉ là cái khẩy móng tay. Tôi 23 tuổi đến Đài Loan. Năm nay 83 tuổi rồi, là 60 năm. Suy nghĩ thấy 60 năm trước khi vừa mới đến Đài Loan là giống như chuyện của ngày hôm qua vậy. thời gian thực sự là quá nhanh. Tuổi trung niên trở lên, cảm nhận rất sâu. Đến tuổi già, cảm nhận là đặc biệt sâu. Đức Phật nói thù nghiệp. Đây là nghiệp báo. Nghĩa là trong số bạn có thì chắc chắn có. Dù mất cũng không mất được. Trong số bạn không có thì dù có cầu cũng không được. Cho nên người xưa nói, khi trong số bạn không có thì không nên cưỡng cầu. Đời người nếu biết an phận thủ thường, đó gọi là hạnh phúc. Nhất là điều nghịch đến, hãy đón nhận nó. Điều quan trọng nhất là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Những gì chúng ta thọ nhận trong đời này là do nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Trong đời có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Ngạn ngữ thế gian nói rất hay: cuộc sống ở đời 5 năm một lần chuyển vận. Đời người bạn có 5 năm tốt nhất, và cũng có 5 năm vất vả nhất. Hoàn toàn xem trong đời quá khứ tu tích. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, vậy thì chúng ta suy nghĩ xem, lục đạo chúng ta có muốn ở trong đây nữa không? Quá vất vả rồi. Tại vì sao lại vất vả chứ chị? Tự mình bình lặng mà suy nghĩ sẽ hiểu rõ thôi. Chúng ta đối với người, với vật, với sự, trong môi trường nhân sự, trong cuộc đời đã tích bao nhiêu ân oán rồi. Cái nhân này kết vào rồi, đời sau gặp được duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Là điều đáng sợ nhất, chúng ta kết những ân oán này với tất cả chúng sanh. Bản thân bạn có biết không, trong một đời này bạn đã ăn bao nhiêu thịt chúng sanh, làm tổn hại bao nhiêu chúng sanh, giết hại bao nhiêu chúng sanh, mũi kiến. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết, người chết làm dê, dê chết làm người, đời đời kiếp kiếp ăn nuốt lẫn nhau. Là thật. Bạn ăn nó nửa cân thì bạn phải trả nó lại 8 lạng. Hiểu rõ chân tướng sự thật mới thấy thế gian này quá tàn khốc, quá đáng buồn. Bao nhiêu người muốn thoát khỏi mà không thoát được, vì không biết phương pháp thoát khỏi đích thực. Phật chỉ dạy chúng ta, bạn có thể làm, nhạt bớt đi vọng tưởng, phân biệt, dứt hết chấp trước, không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế gian nữa, là bạn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nguyên nhân chủ yếu của lục đạo luân hồi chính là chấp trước. Cái đầu tiên của chấp trước là chấp trước cái ngã. Cái đối lập với ta là người. Ngoài ta và người ra là chúng sanh. Chúng sanh chính là tất cả dạng sự dạng vật. Tiếp đó chấp trước tuổi thọ. Tuổi thọ là thời gian. Dùng cách nói hiện nay của chúng ta để nói là chấp trước bốn cái thứ này. Cái đầu tiên là ta. Chấp trước thân là ta. Có ta liền có người. Cái đối lập với ta là người. Cái tiếp đó nữa chính là trời đất vạn vật. Cái tiếp đó nữa là quá khứ hiện tại vị lai. Đây là tướng thọ giả. Nào ngờ là những thứ này toàn là giả, không có gì là thật cả. Chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm của Đại Thừa Giáo được xem là hiểu rõ ràng, sáng tỏ rồi. Hiểu được những hiện tượng này là tướng tương tự, tương tục, sát na sanh diệt. Thời gian cực ngắn, ngắn đến mức chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Phật ở trên Kinh Giáo có một đoạn nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc. Cuộc nói chuyện này cũng là để cho chúng ta nghe. Chúng ta có biết nghe hay không? Phật hỏi Bồ Tát Di Lặc: tâm hữu sở niệm, phàm phu chúng ta khởi một ý niệm. Ở trong ý niệm này có mấy niệm? Có mấy tướng? Có mấy thức? Đây chính là hỏi vào trong hoàn nguyên quán của chúng ta rồi. Đoạn lớn thứ nhất của hoàn nguyên quán là nói về tự tánh. Nhà Phật nói tự tánh, triết học hiện nay gọi là bản thể. Vũ trụ từ đâu mà có? Sự sống từ đâu mà có? Cái nguồn gốc đó gọi là bản thể. Phật nói cho chúng ta biết, vũ trụ và sự sống đều là do tự tánh biến hiện ra. Tại vì sao tự tánh có thể biến hiện? Tự tánh động rồi. Còn phải tự tánh thực sự đã động rồi không? Không có. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ nói cho chúng ta biết, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Tự tánh xưa nay chưa từng động bao giờ. Cái này làm sao nó có thể động được chứ? Không động thì không xuất hiện tướng, động rồi liền xuất hiện tướng ngay. Cái động này chính là sóng mà ở trong khoa học hiện nay nói. tự tánh không thể sanh ra sống. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ở trên kinh giáo Phật thường nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm bất giác này chính là vô minh. Một niệm bất giác này chính là động. Nguyên nhân gì động? Không có nguyên nhân. Nếu như có nguyên nhân, vậy thì sự việc này là thật, không phải là giả. Không có nguyên nhân, thật sự động rồi. Động vô cùng vi tế. Vừa động như vậy, liền biến tự tánh thành A-lại gia. A-lại gia có hai phần chân vọng. Chân vọng hòa hợp, một nửa là chân, một nửa là vọng. Hoặc giả chúng ta gọi là hai mặt, một mặt là chân, một mặt là vọng. Chân là không động, vọng là khởi tác dụng. Tuy vọng khởi tác dụng, nó không phải là thật, gọi là huyễn tướng. Ở trong Phật Pháp có thí dụ rất hay, mộng huyễn bọt bóng. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Không những là lục đạo thập pháp giới, ngay cả cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật cũng không ngoại lệ. Những vọng tướng này có hay không? Phật nói không có. Rõ ràng chúng ta cảm thấy có. Chúng ta cảm thấy có, đây là sự việc như thế nào? Đây là cảm giác sai. Bạn nhìn sai rồi. Cho nên tâm của bạn đang động. Cái tâm này không phải chân tâm, là vọng tâm. Cái gì phải nhớ kỹ, chân tâm là vĩnh viễn bất động. Toàn bộ vũ trụ của chúng ta hiện nay đang động, chứ chân tâm của chúng ta không động. Bất động là thật, động là giả. Tâm như thế nào là tương ưng với chân tâm, là định. Bạn tu định liền tương ưng ngay. Định là bất động, tuyệt đối không có vọng niệm. Tuy không có vọng niệm, đối với cảnh giới bên ngoài không biết điều gì cả. Đây có phải là kiến tánh không? Không phải. Đây gọi là vô tưởng định. Cũng không dễ dàng. Sau khi tu thành quả báo ở cõi trời vô tưởng của tầng thiền thứ tư, không thể ra khỏi tam giới. Vì sao vậy? Tuy là định tu thành, nhưng nó ở trong vô minh, chưa phá vô minh. Lời nói này thế nào? Nếu phá vô minh rồi, định một niệm không sanh, nhưng bên ngoài mọi thứ biết rõ ràng, không có gì không sáng tỏ, giống như tấm gương vậy, soi thấy cảnh giới bên ngoài, đó là tự tánh. Nếu như có định mà không thể khởi tác dụng giác chiếu, thì định này là thiền định thế gian, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên định cũng không phải dễ tu, là không dễ dàng. Đại đức xưa nay nói cho chúng ta biết, nếu người học Phật muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới, phương pháp tốt nhất là pháp môn niệm Phật, tịnh tâm. Hoàn toàn nương theo nguyện lực từ bi của A-di-đà Phật. Chúng ta lâm chung giảng sanh về thế giới cực lạc, gần gũi A-di-đà Phật, đổi môi trường để tu hành. A-di-đà Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, người sanh về thế giới Tây Phương cực lạc đều là Bồ-Tát A-duy Việt Trí. A-duy Việt Trí là tiếng Phạn, nghĩa là không thối chuyển. Không thối chuyển cũng chính là nói bảo đảm bạn một đời chứng được Phật quả, cũng chính là nói bảo đảm bạn một đời vọng tận hoàn nguyên ở thế giới cực lạc. Nếu chúng ta muốn về thế giới Tây Phương cực lạc, đời này có thể làm được hay không? Đáp án là khẳng định được. Người nào cũng có thể làm được, là giống như lời của Đại sư Thiện Đạo nói, pháp môn này dạng người tu, dạng người đi. Có lẽ có người muốn hỏi, người tu tịnh độ rất nhiều, tại vì sao người giảng sanh rất ít? Nguyên nhân ở đâu? Nguyên nhân là những gì mà họ tu học không đúng như pháp. Tu hành phải như lý như pháp. Như lý như pháp thì không có người nào không giảng sanh. Cho nên không phải do pháp môn có vấn đề, mà là do điều kiện của bản thân họ không đầy đủ. Chướng ngại lớn nhất là có tham luyến, có tình chấp đối với thế gian này, không buông xả được. Cho nên đường chủ của niệm Phật đường xưa nay có một câu thiền cửa miệng thật sự rất quan trọng, từng giây từng phút nhắc nhở bạn buông xả thân tâm thế giới. Nhất hướng chuyên niệm. Chữ nhất hướng này là một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là Tây Phương, một mục tiêu là thế giới cực lạc. Chúng ta muốn gần gũi A-di-đà Phật, thì vấn đề này được giải quyết ngay, chướng ngại gì cũng không còn. Cho nên người học Phật, kinh luận tịnh độ cũng đặc biệt xem trọng, tin sâu nhân quả. Bạn xem ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo chung. Kinh văn chỉ có 11 câu, trong đó có một câu là tin sâu nhân quả. Một người tin sâu nhân quả thì tâm họ liền định ngay. Niệm Phật công phu rất dễ thành khối. niệm đến công phu thành khối thì chắc chắn giảng sanh. Bạn thực sự có Phật nắm chắc. Công phu thành khối là thật sự buông xả rồi. Trong tâm ngoài câu A-di-đà Phật ra không còn ý nghĩ nào khác. Đây gọi là thành khối. Thời khóa mỗi ngày thân lễ bái A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm nghĩ đến A-di-đà Phật. Ba nghiệp thân khẩu ý tương ưng, đây gọi là công phu thành khối. Cho dù tập khí phiền não chưa đoạn, nhưng công phu này trở thành thói quen, nó sẽ sanh ra sức mạnh, nó có thể điều phục được vọng tưởng tạp niệm của bạn. Đây không phải là đoạn, là khống chế được, nó không khởi tác dụng. Khi khởi tác dụng đều là A-di-đà Phật. Công phu này gọi là thành khối. Tuy không phải là công phu rất cao, nhưng đủ lấy được tịnh độ rồi. Phàm thánh đồng cư độ chắc chắn có phần. Đây là cái hay của tin nhân quả. Nếu như thường xuyên có cái duyên phận này là có thể nghe được Kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là nói về thực tướng các pháp. Câu nói này nếu dùng cách nói hiện nay để nói chính là chân tướng của vũ trụ vạn hữu. Thực chính là chân thật. Chân tướng là gì? Tướng có. Tánh không. Sự có. Lý không. Cho nên hết thảy tướng này, trên kinh Bát Nhã nói, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Bạn không thể nói nó có, bởi vì nó không ngay nơi thể. Trên kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, tất cả pháp là sinh ngay tại đó, diệt ngay tại đó. Tốc độ của sanh diệt quá nhanh, chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Tâm của chúng ta quá thô. Người tu định tâm tinh tế, định có sâu cạn khác nhau, hay nói cách khác cũng có thô tế khác nhau. Phật nói đến bát địa trở lên, tâm của họ là tế, rất vi tế. Họ có thể nhận ra được sự sanh diệt. Của cái hiện tượng này, chúng tôi thường hay trích dẫn lời của Bồ Tát Di Lặc nói, cái tốc độ đó là một phần 1.280.000 tỷ giây, là một phần 1.280.000 tỷ giây. Hay nói cách khác, một giây nó sanh diệt bao nhiêu lần là 1.280.000 tỷ lần, là Bồ Tát Di Lặc nói. Thức niệm cực vi thế, không thể chấp giữ, bạn vô phương chấp trước, bạn không cách gì khống chế được. Quá nhanh rồi. Ở trên kinh giáo Phật cũng thường hay nói sự việc này là bất sanh bất diệt. Chúng ta thử nghĩ, nếu như thật sự bất sanh bất diệt, vậy thì lời nói này chẳng phải là vô ích, hoàn toàn vô ý nghĩa sao? Nó đích thực là sanh diệt. Thời gian sanh diệt quá nhanh. Nhanh đến mức độ nào? Nhanh đến mức chúng ta không cách gì nhìn thấy nó sanh diệt. Chúng tôi đến Đài Bắc, hiện nay rất nhiều người đều đi bằng đường sắt cao tốc. Tốc độ đường sắt cao tốc 1 giờ thì đi 285 km trở lên. Tốc độ nhanh như vậy, tôi có đi qua mấy lần rồi. Tốc độ cao nhất lên đến 300 km trên 1 giờ. Chúng tôi nhìn thấy hai bên đường sắt đều có trụ điện, khoảng cách của trụ điện rất xa, đại khái 50-60 mét một cột trụ điện. Với tốc độ cao như vậy, chúng tôi ngồi ở trong xe không thể nhìn thấy được cột trụ điện, chỉ thấy nhìn bên ngoài lấp la lấp lánh xẹt qua, không thể nhìn thấy trụ điện. Bạn thử nghĩ xem, cái tốc độ này nếu như sánh với một phần 128.000 tỷ của giây, thế thì nó đã được xem là quá dài, quá dài rồi. Chúng ta cũng không nhìn thấy được. Nếu như trong khoảng 1/128.000 tỷ của giây, thì bạn không biết là có bao nhiêu cột điện, ngay cả ánh sẹt cũng không có. Đây gọi là gì? Đây gọi là bất sanh bất diệt. Chúng ta từ trong cái thí dụ này, bạn có thể nhận ra được bất sanh bất diệt mà trên kinh Đại Thừa nói là sự diệt như vậy. Nó thật sự có sanh diệt, nhưng quá nhanh. Hoàn toàn không nhìn thấy, không nhìn thấy sanh diệt. Cho nên định công như bát địa, như vậy mới có thể nhận ra được. Cửu địa thập địa thế thì càng rõ ràng hơn. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta đối với hiện tượng này, Phật nói rất hay. Bạn không thể nói nó có, mà bạn cũng không thể nói nó không có. Bạn nói nó không có, nó liền hiện tướng. Bạn nói nó có, tướng là giả, tướng hoàn toàn là không tồn tại. Cái sanh diệt đó quá nhanh, bạn không thể nhận ra. Cho nên trên kinh Lăng Nghiêm đó rất hay, sanh ra ngay đó, liền diệt ở ngay đó. Có hai câu nói như vậy. Chúng ta xem thấy cuộc đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Thích Ca Mâu Ni Phật mới hoàn toàn hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên vô ngại tâm cảnh chẳng qua là buông xả mà thôi. Nói tóm lại, buông xả chấp trước liền thành A-la-hán, là lục đạo liền biến mất. Cảnh giới lục đạo này liền tiêu mất. Cảnh hiện ra là cõi phương tiện hữu dư, tức là pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Phật, là pháp giới tứ thánh hiện tiền. Pháp giới tứ thánh so với lục đạo chúng ta thì nó là tịnh độ. Lục đạo chúng ta là uế độ, nhiễm ô, còn nó là thanh tịnh. Ở trong pháp giới tứ thánh không có thiện ác. Thiện ác đều không thanh tịnh, lục đạo có thiện ác. Tứ thánh không có thiện ác, nó có nhiễm tịnh. Lên trên nữa, đó là thoát khỏi thập pháp giới, đến cõi thật báo trang nghiêm của Phật. Ở trong cõi thật báo trang nghiêm, nhiễm tịnh cũng không còn. Nơi đó thực sự là tịnh độ. Nhiễm tịnh là đối lập, đối lập cũng không còn. Hy vọng đồng tu các bạn có thể hiểu được cái đại ý này. Chúng ta xem trọng nhân quả, biết được tất cả đều là nhân quả. Lời cổ nhân nói có đạo lý. Đời người đều do số mạng, phần lớn con người chẳng làm gì được. Con người này là mình không thể làm chủ được. Buông xả vạn duyên, nhất tâm hướng Phật. Đây là cách làm thông minh nhất, có trí huệ nhất. Trên kinh Đại Bảo Tích, nói ba loại vô ngại. Ở trong pháp giới thứ đệ, nói bốn loại vô ngại. Đó là thường nói. Chúng tôi giảng kinh cũng thường hay nhắc đến. Ở trong ba loại vô ngại, loại thứ nhất nói tổng trì vô ngại. Đây là nói Bồ Tát. Vị Bồ Tát hoặc đại tổng trì. Ư chủng chủng thiện pháp trì lệnh bất thất, ư chủng chủng ác pháp trì lệnh bất sanh. Cố nhất thiết ngôn ngữ chư pháp, phân biệt tất tri giai bất vong thất, vô sở quái ngại thị vi tổng trì vô ngại. Đoạn này nói hay vô cùng. Như thế chúng ta muốn hỏi, Bồ Tát nhận được đại tổng trì. Chữ đại tổng trì này là gì? Ở trên kinh Đại Thừa, Thế Tôn thường hay dạy chúng ta là Phật không có pháp cố định để nói. Cho nên chữ đại tổng trì ở chỗ này cũng không phải là pháp cố định. Từ trong phần văn phía sau chúng ta có thể nhận ra, chữ đại tổng trì này có thể nói thành là nhân quả. Nhân quả là đại tổng trì trong Phật Pháp. Vì sao vậy? Bạn xem kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói điều gì? Nói ngũ chu nhân quả. Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Kinh Vô Lượng Thọ cũng là đại tổng trì. Tổng trì của nó là một câu lục tự hồng danh. Đây đều là thật chứ không phải là giả. Nếu như bạn có thể nắm được 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật này, cả đời bạn chỉ niệm 6 chữ này, buông xả vạn duyên. Có rất nhiều đồng tu đều nghe qua chuyện anh thợ giá nồi đệ tử của Pháp Sư Đế Nhàn rồi. Ông tu như thế nào? Ông xuất gia rồi, lão hòa thượng Đế Nhàn liền dạy ông một câu danh hiệu này. Bởi vì ông rất khờ, chưa từng đi học, không biết chữ, học cái gì cũng không được. Nhưng người rất thật thà, rất biết nghe lời. Lão Pháp Sư nói, tôi sẽ dạy cho ông một câu này, ông hãy cố gắng niệm, niệm từ sớm đến tối, niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì tiếp tục niệm. Nói cho ông biết, tương lai chắc chắn có lợi ích. Ông rất thật thà, lợi ích thế nào ông cũng không hỏi, ông chỉ niệm. Thực sự là niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp. Niệm được 3 năm, biết trước giờ đi, giảng sanh tư thế đứng, thật không dễ dàng. Pháp Sư Đế Nhàn cho ông về ở trong ngôi miếu cũ nát chưa quê, không có người ở, để một mình ông ở nơi đó niệm Phật. Tìm được một cụ bà niệm Phật ở gần đó, là đệ tử quy y của Pháp Sư Đế Nhàn, để chăm sóc đời sống cho ông. Chỉ 6 chữ là pháp môn đại tổng trì. Đại đức xưa cũng đã tiết lộ cho chúng ta một tin tức, là đại đức thời đại Tùy Đường. Tiết lộ tin tức gì? Tức là những vị cao tăng đại đức này thường hay ngồi nói chuyện với nhau, nhắc đến Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Trong tất cả kinh đã giảng, bộ kinh nào là đứng đầu? Hầu như mọi người đều công nhận tôn sùng kinh Hoa Nghiêm, xưng Hoa Nghiêm là pháp luân căn bản. Xưng kinh Hoa Nghiêm là căn bản của tất cả kinh giáo. Tất cả kinh giáo là cành lá của kinh Hoa Nghiêm, là giống như một cội cây vậy. Hoa Nghiêm là gì? Hoa Nghiêm là rễ cây, là gốc cây, gốc là thân chính. Tất cả những kinh khác đều là cành lá. Thí dụ này rất hay. Vậy thì Hoa Nghiêm chính là đại tổng trì. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, các bạn thử nghĩ xem, Văn Thù Phổ Hiền, hướng dẫn 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ trên hội Hoa Nghiêm đều giảng sanh tịnh độ rồi. Điều này chúng ta xem thấy ở trên kinh Hoa Nghiêm. Đại viên mãn của kinh Hoa Nghiêm là ở thế giới Cực Lạc. Như vậy mới biết Hoa Nghiêm rốt cuộc đến cuối cùng là quy về vô lượng thọ. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh sống vào khoảng những năm Càn Long triều Thanh nói: Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, Kinh A Di Đà là tiểu bản của Hoa Nghiêm. Nói có đạo lý. Ông nói ba bộ kinh này là một bộ. Nói tỉ mỉ là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là nói tỉ mỉ. Nói sơ lược là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Di Đà là giới thiệu, là khuyên bảo chúng ta giảng sanh tịnh độ. Cho nên đại đức xưa xếp nó thành thời khóa sớm tối. Kinh không dài, tuy một mà ba, tuy ba mà một. Và chúng ta muốn truy vấn tiếp, tìm cái đứng đầu. Trước tiên tìm thấy Hoa Nghiêm, từ Hoa Nghiêm tìm thấy Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ có 48 phẩm, tức là 48 chương. Chương nào là đứng đầu? Điều này không cần chúng ta phải bận tâm. Đại đức xưa hết thảy đều đã nói qua rồi. Đứng đầu trong 48 nguyện là phẩm thứ 6. Bốn mươi tám nguyện có 48 điều. 48 nguyện này, nguyện nào là đứng đầu? Đại đức xưa cũng nói nguyện thứ 18. Nguyện 18 nói cái gì? Lúc sắp mạng chung, niệm 10 niệm ắt sanh. Cho nên ở Nhật Bản, họ có một phái gọi là Bổn Nguyện Niệm Phật. Họ chuyên giả nguyện thứ 18. Những nguyện khác đều không cần. 10 niệm ắt sanh có sanh được hay không? Thời xưa có thể có, chứ người hiện nay không được rồi. Vì sao vậy? Trên kinh nói rất rõ ràng. 10 niệm mới chỉ là một nửa, và còn một nửa họ chưa có đầy đủ. Cho nên họ có vấn đề. Chúng ta xem. Nguyện thứ 24. Trên kinh văn nói với chúng ta: phá tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, nguyện thứ 19 là phát tâm bồ đề. Cho nên ít nhất phải nương theo hai nguyện 18 và 19 mới tương ưng với kinh văn nói. Nếu không thì bạn mới chỉ có một nửa thôi. Phát tâm bồ đề mà không niệm Phật cũng không được. Niệm Phật mà không phát tâm bồ đề cũng không được. Đây là chúng ta xem thấy ở trên kinh văn. Nguyện 18 cái gì phải hiểu được? Chính là một câu danh hiệu. Cho nên công đức của danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Đây là đại tổng trì. Ở chỗ này, tổng trì vô ngại ở trên kinh Đại Bảo Tích, chúng ta có thể tổng kết trở thành nhân quả, chính là trong Quán Kinh nó là tin sâu nhân quả. Niệm Phật cũng phải tin sâu. Vì sao vậy? Niệm Phật thành Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đây là pháp môn đại tổng trì. Bạn chuyên niệm A-di-đà Phật, lúc sắp mạng chung, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, chắc chắn một đời này viên mãn. Cho nên Ngài nắm vững được tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc này. Dưới đây nói, ư chủng chủng thiện pháp trì lệnh bất thất. Là tu thiện. Chuyên tu tịnh nghiệp. Chủng chủng ác pháp trì lệnh bất sanh. Người niệm Phật chúng ta, đại tổng trì chính là sáu chữ hồng danh. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này không dứt, chính là chủng chủng thiện pháp trì lệnh bất thất. Tại vì sao câu Phật hiệu này là hết thảy thiện pháp? Các bạn nghĩ thử xem, câu Phật hiệu này mở rộng ra chính là 48 nguyện. Một câu Phật hiệu 48 nguyện đều ở trong đó. 48 nguyện mở rộng tiếp chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Khi mở rộng Kinh Vô Lượng Thọ chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Khi Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mở rộng tiếp chính là tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm. Bạn thử xem, quy nạp lại là một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, triển khai ra là tất cả kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết trong 49 năm. Bạn niệm một câu Phật hiệu này, có phải là đối trước hết thảy thiện pháp gìn giữ, không để cho mất hay không? Hết thảy đều ở trong đó, không sót một điều thiện nào. Trong khi niệm một câu Phật hiệu này, trong tâm không sanh ý niệm nào, là đã dứt hết tất cả ác rồi. Như vậy bạn mới biết sự thù thắng của công đức niệm Phật. Công đức của niệm Phật là không thể nghĩ bàn. Bạn niệm lâu rồi, bạn sẽ đắc niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là nhập định. Niệm lâu rồi thì trong tâm một vọng niệm cũng không còn. Chỉ một câu Phật hiệu này, sau khi đắc được niệm Phật tam muội thì người sẽ khai ngộ. Sau khi ngộ rồi, bạn thấy ở trong đây Ngài nói khai ngộ, cố nhất thiết ngôn ngữ chư pháp phân biệt tất tri, là không có gì không biết, giai bất vong thất, vô sở quái ngại, là không còn chút chướng ngại gì. Cho nên tám vạn bốn ngàn pháp môn, thông được một môn rồi thì tất cả đều thông. Kinh giáo mà chư Phật mười phương ba đời thuyết giảng, chỉ cần bạn thông được một kinh cũng đều thông hết. Không những thông đạt, hơn nữa đều không quên mất. Đây là bí quyết tu học Phật Pháp. Nếu như hiện nay chúng ta muốn học, học kinh giáo, Đức Thế Tôn giảng bộ Đại Tạng Kinh Giáo này, cả đời bạn có học hết nổi không? Không thể nào. Pháp thế gian, trước đây lão sư Lý cũng thường nhắc nhở chúng tôi, Pháp Thế Gian không nói gì khác, chỉ nói một bộ Tứ Khố Toàn Thư. Thì trong đời này bạn có thể đọc nổi không? Trước đây có một năm, Tổng Giám đốc nhà in Thương Dụ nói với tôi về Tứ Khố Toàn Thư. Ông nêu ra thí dụ, nếu như một ngày từ lúc sanh ra đời đã biết đọc là có thể đọc sách. Mỗi ngày đọc 8 giờ đồng hồ, đến 100 tuổi thì bộ Tứ Khố Toàn Thư này vẫn chưa có đọc xong. Bạn mới biết việc tu học Pháp Thế Gian và Xuất Thế Gian là không dễ dàng. Thế nhưng trong Phật Pháp có bí quyết, đó chính là thông được một kinh thì thông hết tất cả kinh. Vì sao vậy? Bạn minh tâm kiến tánh, minh tâm kiến tánh liền thông ngay. Bởi vì nó toàn là lưu xuất từ trong tự tánh mà ra. Chỉ cần kiến tánh liền thông ngay. Khi Phật Pháp chưa có truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc có cái bí quyết tương tự như vậy hay không? Có. Nhìn thấy ở đâu? Nhìn thấy ở trong Tứ Thư. Bạn xem đại học, trong đại học nói minh minh đức. Minh đức là gì? Minh đức chính là tự tánh. Hiện nay chúng ta là đã mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh là không sáng. Làm sáng cái đức sáng, bạn khôi phục cái đức sáng, chính là nhà Phật gọi là minh tâm kiến tánh. Bạn liền có thể thông đạt tất cả. Đức sáng, tự tánh là mỗi chúng sanh đều có, hơn nữa là bình đẳng. Cái thứ này chính là thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng mà trong bộ luận này nói. Đây chân thật là chính mình. Sau khi tìm được rồi thì cái gì cũng thông cả. Đức Thế Tôn nói ở trên Hoa Nghiêm Kinh, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Đây là nói viên mãn. Như Lai là nói tự tánh. Trong tự tánh có trí huệ viên mãn, có đức năng viên mãn, có tướng hảo viên mãn, không khiếm khuyết cái gì cả. Mọi thứ đều viên mãn, hiển hiện ra thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng là tự tánh hiển hiện ra. Chúng ta đọc kinh luận Tịnh Độ, đọc Hoa Nghiêm Kinh, bạn liền hiểu rõ ngay. Bộ Hoa Nghiêm là nói cái gì? Là toàn nói về chính mình. Không có câu nào là ngoài chính mình cả. Không thể tìm thấy câu nào mà không có liên quan đến mình. Thật sự đến minh tâm kiến tánh mới được xem là tìm ra chính mình rồi. Thiền Tông có một câu nói là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Mặt mũi xưa nay là tự tánh. Mục tiêu cuối cùng của tu học Phật Pháp là kiến tánh. Chính là ở đây nói vọng tận hoàng nguyên. Cái thứ hai dưới đây nói là biện tài vô ngại. Vị Bồ Tát hoạch đại biện tài, hư đại tiểu thừa chúng chủng chư pháp, tùy chúng sanh cơ, tung biện tuyên dương tất sử thông đạt, giai vô nghi ngại, thị vi biện tài vô ngại. Cái ý nghĩa này dễ hiểu. Làm thế nào mới có thể đạt được biện tài vô ngại? Trên Kinh Hoa Nghiêm có nói đến tứ vô ngại biện. Nói hay vô cùng. Nhân của biện tài vô ngại là khai ngộ, gọi là đại triệt đại ngộ. Triệt ngộ chính là trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh đã bộc lộ ra hoàn toàn, không còn chướng ngại nữa. Chúng ta biết trí huệ vốn có trong tự tánh khởi tác dụng gọi là biện tài, không khởi tác dụng gọi là trí huệ. Trí huệ bát nhã, tất cả chúng sanh người nào cũng có đầy đủ cả. Thích Ca Mâu Ni Phật có, A Di Đà Phật có, Tỳ Lô Giá Na Phật có, tất cả chư Phật có, mọi người chúng ta đều có. Điều này bản thân chúng ta phải khẳng định. Phật không nói lời vọng ngữ. Phật nói cho chúng ta biết tất cả chúng sanh thấy đều có, rất bình đẳng, không có cao thấp. Hiện nay trí huệ biện tài của chúng ta không còn nữa. Là nguyên nhân gì? Phật đã nói ra cho chúng ta biết. Bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Câu nói này là đã tìm ra nguyên nhân chướng ngại của chúng ta. Và gì nữa? Chúng ta có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Ba cái thứ này làm chướng ngại kính trí huệ của tự tánh chúng ta. Chỉ cần chúng ta trừ hết chướng ngại, buông xả chướng ngại đi, nên biết là chướng ngại này là giả, không phải là thật. Nhân đích thực của chướng ngại chính là khởi tâm động niệm. Từ khởi tâm động niệm sanh ra phân biệt, từ trong phân biệt khởi chấp trước. Đây đều là phiền não. Khởi tâm động niệm gọi là vô minh phiền não. Phân biệt gọi là trần sa phiền não. Chấp trước gọi là kiến tư phiền não. Chúng ta có thể nhận thức những phiền não này rõ ràng, thấy nó có hại vô ích đối với chúng ta. Không những chướng ngại chúng ta khai ngộ, còn chướng ngại chúng ta chứng quả. Đối với hiện tiền mà nói, nó còn chướng ngại chúng ta hạnh phúc. Bạn có những phiền não này thì đời sống của bạn sẽ không có hạnh phúc, thân thể của bạn cũng sẽ sanh bệnh. Nếu như dứt hết chướng ngại rồi, bạn tuyệt đối sẽ không sanh bệnh. Bạn không có lý do để sanh bệnh. Cho nên Phật thường hay dạy chúng ta đoạn phiền não, trên thực tế chính là buông xả. Đã nhiều năm nay chúng ta cùng nhau học tập, tôi thường hay khuyên bảo mọi người, trước tiên buông xả ngã chấp. Ngã chấp, chúng ta không hiểu được cái gì là ngã chấp. Chúng ta nói từ trên tác dụng, trước tiên là buông xả tự tư tự lợi. Cách buông xả như thế nào? Khởi tâm động niệm thường luôn nghĩ đến lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, không nên nghĩ đến lợi ích cho ta, lợi ích cho gia đình ta, lợi ích cho đạo tràng nhỏ của ta, thế thì sai rồi. Như vậy là bạn hoàn toàn bị phiền não điều khiển làm chủ rồi. Chúng ta vừa động cái ý nghĩ liền nghĩ đến điều gì? Chánh pháp trụ lâu, phải nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Chúng sanh khổ còn khổ hơn ta. Tại vì sao vậy? Họ mê mà không giác. Chúng ta hiện nay nhờ tiếp nhận sự huân tập Phật Pháp lâu năm nên được một chút xíu giác ngộ, là may mắn hơn họ nhiều rồi. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là vì ta, vì gia đình của ta, thì tâm lượng này quá nhỏ, không được rồi. Tâm lượng quá nhỏ thì không thể thoát khỏi lục đạo, phải mở rộng tâm lượng. Còn lớn hơn lục đạo nữa, như vậy thì bạn không đi thì không được. Đối tượng chúng sanh khổ nạn mà ta giúp đỡ là lục đạo, không dừng lại ở đó, ta còn phải giúp đỡ thập pháp giới, thế liền thoát khỏi lục đạo ngay. Mở rộng tâm lượng hết mức, Phật dạy chúng ta tâm bao thái hư lượng chu sa giới. Chúng ta ở trong bản luận này, ở trong ba loại chu biến, thứ ba chính là mở rộng tâm lượng. Hàm dung không hữu, câu này chính là tâm bao thái hư lượng chu sa giới mà Đại Thừa Giáo thường nói. Phải có tâm lượng lớn như vậy. Tâm bao thái hư là hàm chứa không, lượng chu sa giới là bao dung có, bao dung dạng hữu. Đây là tâm lượng nguyên bản của chúng ta, vốn dĩ nó là như vậy. Đây là nói phương pháp đột phá chướng ngại đều ở trong khoảng một niệm. Cái thứ này không xài được, cho nên phải buông xả tự tư tự lợi, phải buông xả danh vọng lợi dưỡng. Đây là những thứ của thế gian, hoàn toàn là phiền não. Đối với mình có thể nói là chỉ có hại chứ không có chút lợi nào. Sao có thể đi làm chuyện này được chứ? phải buông xả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế thị hiện cho chúng ta thấy, ngày ăn một bữa, ba y một bát, đã làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta thấy. Thân thể của chúng ta sống ở thế gian này chỉ cần duy trì tiêu chuẩn ở mức thấp nhất, thân tâm khỏe mạnh là rất tốt rồi. Phật Bồ Tát đã lập nên tấm gương cho chúng ta thấy, cuối cùng buông xả tham sân si mạng. Vì sao vậy? Nó chướng ngại trí huệ của chúng ta, nó chướng ngại đức hạnh của chúng ta, chướng ngại tướng hảo của chúng ta, chướng ngại trí huệ biện tài của chúng ta. Trí huệ biện tài là cái vốn có trong tự tánh, chắc chắn có thể khôi phục được. Những thứ chướng ngại này là hư vọng, không phải chân thật, chắc chắn có thể buông xả được. Cho nên hiểu rõ ràng đạo lý rồi, bạn sẽ dễ dàng buông xả, bạn sẵn lòng buông xả. Khi chưa có hiểu rõ ràng sẽ không chịu buông xả, không dám buông xả. Sau khi buông xả, trí huệ thực sự hiện tiền, khi khởi tác dụng chính là biện tài, ư đại tiểu thừa chủng chủng chư pháp, tùy chúng sanh cơ tung biện tuyên dương, tất sử thông đạt giai vô nghi ngại. Đây là thật không giả chút nào. Nó không có quan hệ gì với học tập hay không học tập. Thích Ca Mâu Ni Phật biện tài vô ngại, Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, Ngài cầu học. Ngài đã học 12 năm. Thế nhưng vào thời triều Đường, Đại sư Huệ Năng Lục Tổ Thiền Tông không biết chữ, chưa từng học qua kinh giáo, chưa từng đi học. Bạn xem, Ngài buông xả rồi. Ngài thật sự buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước rồi, minh tâm kiến tánh, cái gì Ngài cũng hiểu hết. Bạn thấy sau khi khai ngộ, các học giả của các tông phái, tông môn giáo hạ ở trong cửa Phật của chúng ta đến tham vấn Lục Tổ Ngài, thỉnh giáo với Ngài. Không có vấn đề nào có thể làm khó Ngài được. Đưa ra vấn đề hỏi Ngài, Ngài không trả lời được là không có, cả đời hoàn toàn không có. Đây là trí huệ biện tài. Chúng ta nhìn thấy rồi. Ngài không biết chữ. Bạn đem kinh giáo của Phật đến thỉnh giáo Ngài, bạn đọc cho Ngài nghe, Ngài sẽ giảng cho bạn nghe. Hơn nữa Ngài thật sự siêu tuyệt. Bộ kinh đó bạn đọc cho Ngài nghe từ đầu, chỉ cần Ngài nghe được mấy đoạn, phía sau không cần đọc nữa, Ngài đều biết hết. chúng ta từ thiền sư Pháp Đạt cầm kinh Pháp Hoa lên thỉnh giáo với Ngài, chúng ta thấy rõ ràng rồi. Lục Tổ nói chưa từng nghe người nào đọc kinh Pháp Hoa bao giờ. Ông hãy đọc cho ta nghe xem. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm, ông đọc đến phẩm thứ hai là phẩm Phương Tiện. Sau khi đọc xong, tổ sư nói với ông, thôi được rồi, không cần đọc nữa, ta biết hết rồi. Sau đó giảng giải đại ý kinh Pháp Hoa cho ông nghe, ông liền khai ngộ. Là không cần nghe hết, nghe một vài đoạn mấy câu là đã hiểu rõ hết rồi. Đây gọi là vô ngại trí, vô ngại biện. Thông đạt sáng tỏ là vô ngại trí. Có thể giảng giải cho bạn rõ ràng sáng tỏ, giảng khiến cho bạn khai ngộ là vô ngại biện. Thứ ba là đạo pháp vô ngại. Vị Bồ Tát hoặc đại trí huệ, ư đại tiểu thừa nhất thiết đạo pháp, cập thế gian. Chủng chủng ngữ ngôn văn tự, tức năng thông đạt, chiếu liễu vô ngại, thì vì đạo pháp vô ngại. Điểm này chúng ta tin, không có vấn đề gì. Đây là gì? Là trí huệ bát nhã trong tự tánh hiện tiền. Ở trong Phật Pháp nói, tất cả đạo pháp đại tiểu thừa. Ở trong thế gian nói, đủ dạng ngôn ngữ văn tự thế gian chưa từng học qua. Dù chưa từng học qua nhưng họ thông đạt hết. Tánh đức mà là không cần học. Bạn xem chiếu liễu vô ngại, chúng ta từ trong thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn, người Nhật Bản, bạn thử đối chiếu với những gì đoạn này nói xem, bạn sẽ hiểu rõ ngay. Nước hiện từ đâu cũng là do tự tánh biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó là vật chất. Tuy là vật chất, nhưng nó có thấy, nghe, hiểu biết, nó có thọ tưởng hành thức. Vì sao vậy? Thức biến liền có thọ tưởng hành thức. Tánh hiện thì nó liền có thấy, nghe, hiểu biết. Nó biết nhìn, thật sự nó biết nhìn. Các loại văn tự nó đều biết nhìn. Đó là nước chưa từng học bao giờ. Nó thông minh hơn chúng ta. Nó có thể nghe được. Ngôn ngữ của mỗi quốc gia nó đều hiểu, nó đều biết nghe. Nếu hiểu được ý của con người, chúng ta khởi tâm động niệm nó đều biết cả. Đây là tánh đức. Cho nên tám chữ này quan trọng. Tất năng thông đạt, chiếu liễu vô ngại. Đồng tu học Phật, phần lớn đều có đọc tâm kinh. Bạn thấy mở đầu tâm kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát chính là Quan Thế Âm Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời. Đây là gì? Chính là khi Bát Nhã trong tự tánh khởi tác dụng, chiếu kiếm ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là gì? Dùng cách nói hiện nay để nói là hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hợp chung lại chính là ngũ uẩn. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là huyễn tướng, hoàn toàn không thể được. Cho nên họ không còn tất cả khổ thế gian và xuất thế gian nữa. Khổ từ đâu mà ra? Khổ từ mê mà ra. Mê rồi thì có ngại, soi rõ rồi thì vô ngại. Sự việc đó là như vậy. Khi trí huệ Bát Nhã soi rõ liền vô ngại ngay. Phàm phu chúng ta hiện nay là mê rồi liền có ngại. Chúng ta là hết thảy đều không thông đạt, mê rồi có ngại. Nếu như bạn có thể buông xả, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, như vậy thì bạn liền giống Bồ Tát Quan Thế Âm vậy. Bạn liền có thể thông đạt hết thảy, soi rõ vô ngại. Là thật chứ không phải là giả. Gọi là đạo pháp vô ngại. Pháp thế gian và xuất thế gian hết thảy đều không có chướng ngại. Pháp giới thứ đệ nói tứ vô ngại trí, chúng ta đối chiếu với phần trước sẽ rất dễ dàng hiểu rõ, sẽ rất dễ hiểu. Pháp giới thứ đệ nói tứ vô ngại trí, vị Bồ Tát tư thử tứ pháp, trí huệ minh liễu, thông đạt vô trệ. Ý nghĩa của vô trệ chính là vô ngại, cố danh tứ vô ngại trí. Dưới đây nói bốn loại pháp này. Cái này ở phần trước đã giảng qua rất nhiều lần. Cái thứ nhất là nghĩa vô ngại trí. Vị Bồ Tát liễu tri nhất thiết chư pháp nghĩa lý, thông đạt vô trệ, cố danh nghĩa vô ngại trí. Nghĩa là nghĩa lý. Pháp là sự tướng. Từ trên tướng bạn có thể thông đạt nghĩa lý của nó. Đây là trí huệ chân thật. Nghĩa lý của tất cả pháp là gì? Tướng có, lý không. Phật pháp quy nạp toàn bộ vũ trụ thành sáu hạng mục để nói rõ. Sáu chữ này chính là tánh tướng. Tánh là thể năng hiện, tướng là huyễn tướng, sở hiện. Đây là một cặp tánh tướng. Là nói từ tâm hiện. Xử lý là nói từ năng biến. Chính là nói từ A-lại gia. Sự là hiện tượng khác biệt, thiên biến vạn hóa. Đây là sự. Lý thì sao? Lý là A-lại gia. Cái gì trong A-lại gia? Là tâm, tâm sở. Còn có 24 cái bất tương ưng. Đây là gì? Đây là nghĩa lý. Đây là năng biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến. Cho nên nói tánh tướng còn phải nói sự lý. Chúng ta mới hiểu được tánh tướng là từ tánh. Chính là nói tâm hiện. Sự lý là nói thức biến. Hai chữ cuối cùng là nhân quả. Thức biến chắc chắn không thể lìa khỏi nhân quả được. Sáu chữ này hết thảy đều bao gồm hết tất cả pháp rồi. Tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không sót một pháp nào. Từ chỗ này chúng ta mới biết là nhân quả quan trọng. Tại vì sao ở trong Đại Thừa Phật gọi đó cũng là pháp môn đại tổng trì? Tịnh nghiệp tam phước là pháp môn tổng trì. Trong đó nói đến tinh sâu nhân quả. Tinh sâu nhân quả, bạn sẽ đoạn ác tu thiện. Ở trong lục đạo, bạn chắc chắn không bị đọa tam đồ. Ở cõi nhân thiên, bạn tiếp tục tu thiện, vĩnh viễn duy trì phước báo nhân thiên. Thiện có quả thiện, ác có ác báo. Quả báo thiện ác không mảy may sai chạy. Đây không phải do con người làm, không có người ở đó quản lý, điều khiển, không có. Mà là gì? Đó là quy luật của tự nhiên. Trong Đại Thừa Giáo nói pháp vốn như vậy, chính là tất cả pháp. Chúng ta liền dùng sáu chữ này để nói tánh tướng, lý sự, nhân quả, nó vốn dĩ là như vậy. Đây là một loại quy luật tự nhiên. Bạn có thể tuân thủ. Mọi thứ không làm trái lại, thuận theo tự nhiên. Đây chính là đạo đức. Chúng ta gọi là tích lũy công đức, tức là thuận theo tự nhiên. Làm trái lại tự nhiên, như vậy thì liền sanh phiền phức ngay. Hiện nay chúng ta gọi là tai nạn. Tai nạn từ đâu mà có? Do làm trái lại quy luật tự nhiên. trước khi Phật giáo chưa truyền đến Trung Quốc, tổ tiên xưa của Trung Quốc hiểu được. Cho nên sau khi tôi đã học Phật, tôi cảm thấy tổ tiên xưa của chúng tôi đều là Phật Bồ Tát ứng hóa đến. Ở mảnh đất Thần Châu này của chúng tôi, giống như lời trong Phẩm Phổ Môn nói, cần dùng thân gì được độ liền hiện thân ấy. Người xưa tôn trọng thánh hiền, chư Phật Bồ Tát ứng hóa. Tùy tâm mà ứng lượng, tùy tâm chúng sanh mà ứng với nhận thức của họ. Người Ấn Độ tôn trọng Phật Đà, liền dùng thân Phật thị hiện. Người Trung Quốc thì tôn trọng thánh hiền, thì liền dùng thân thánh hiền ứng hiện. Lúc tôi mới học Phật đã có cái cảm nhận này rồi. Tôi thỉnh giáo với Lý Lão Sư, cách nhìn như vậy có được hay không? Lý Lão Sư liền nói với tôi, trên lý có thể nói trôi chảy, nói thánh hiền của chúng ta là do Phật Bồ Tát ứng hóa, trên lý thì nói trôi chảy, nhưng trên sự không có chứng cứ. Nói rất hay. Họ không tiết lộ thân phận, họ không có nói tôi là Bồ Tát gì đó, tái lại họ không có nói ra. Trên lý là chắc chắn nói trôi chảy được. Cần hiện thân gì được độ liền hiện thân đó. Trên thực tế, chư Phật Bồ Tát từ bi, đặc biệt thương xót chúng sanh tạo nghiệp. Tạo nghiệp họ bị khổ nạn, tai nạn này quá nhiều. Những vị Bồ Tát này đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, họ có thể không đến được sao? Họ đến cái thế gian này của chúng ta, thì hiện giống như người bình thường chúng ta vậy, không thể nhận ra. Tuy nhiên bạn quan sát thật kỹ, họ thật sự có trí huệ, họ thật sự từ bi, thật sự có thể quên mình vì người, vậy thì không phải là người bình thường. Họ có cần nói ra hay không? Không cần. Tại vì sao họ không nói? Bởi vì họ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Họ nói cái gì? Nếu họ nói ra thì đó là cấp bậc rất thấp, không cao. Đại khái là gì? Là Phật Bồ Tát ở trong thập pháp giới. Vì sao vậy? Tập khí phân biệt chưa có đoạn dứt. Nếu như những vị chư Phật Như Lai ở cõi thật báo, ở cõi thường tịch quan đến thị hiện, thì chắc chắn không có nói. Đây chính là gì? Họ hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Họ nói cái gì? Lý và sự đều phải hiểu. Đây gọi là nghĩa vô ngại, chính là nghĩa lý của vô ngại. Tứ vô ngại, điều này là quan trọng nhất. Đối với những cái lý năng hiện năng biến này, họ thông đạt sáng tỏ. Cái thứ hai là pháp vô ngại trí. Pháp là sự, là sự sở hiện sở biến. Vì Bồ Tát thông đạt nhất thiết chư pháp danh tự, phân biệt vô tệ, cố danh pháp vô ngại trí. Đây là nói về sự. chỉ cần kiến tánh, chỉ cần đại triệt đại ngộ, không cần học, vừa tiếp xúc liền sáng tỏ ngay. Chúng ta xem thấy thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn, nước cũng biết, nó không cần học cũng biết. Cái người minh tâm kiến tánh đó cao siêu hơn nước nhiều. Họ đâu có cần học chứ. Cho nên chúng ta có thể nói là nghĩa chính là nghĩa lý, đạo lý sáng tỏ, không có chướng ngại. Pháp là đối với tất cả sự. Hai điều dưới đây, thứ ba là từ vô ngại trí. Từ là gì? Là ngôn từ. Vị Bồ Tát ư chư Pháp danh tự nghĩa lý, tùy thuận nhất thiết chúng sanh thù phương dị ngữ. Đây là giống như trên địa cầu chúng ta. Trên địa cầu có bao nhiêu loại ngôn ngữ? Quả thật là quá nhiều, quá nhiều. Chỉ riêng ngôn ngữ địa phương của Trung Quốc đã là rất nhiều rồi. Bạn xem một tỉnh mà ngôn ngữ địa phương ở phương Nam, phương Bắc đã khác nhau rồi. Và có rất nhiều nơi ngôn ngữ địa phương Nam Bắc nghe không hiểu, ở Đài Loan vẫn có thể nghe hiểu. Tại vì sao nghe không hiểu vậy? Lúc nhỏ tôi đã từng sống ở Phúc Kiến. Ngôn ngữ ở Phúc Kiến vô cùng phức tạp. Ngôn ngữ ở trong thành đã khác với ngoài thành rồi. Bạn nghe sẽ không hiểu. Một tỉnh Phúc Kiến có thể đã có đến mấy mươi loại ngôn ngữ rồi. Vì sao vậy? Thời đó giao thông không thuận tiện, không có tin tức, sống ở một khu vực nhỏ. Tôi thấy chu vi chỉ có mấy mươi dặm, mà đến già chết không qua lại với nhau, cả đời họ chỉ sống ở nơi đó. Cho nên họ có tiếng địa phương của họ, khu vực kia nói chuyện sẽ khác, không giống nhau. Có quan hệ với hoàn cảnh địa lý. Cách thức sống không giống nhau. Tập quán khác nhau, ngôn ngữ khác nhau. Thế nhưng những vị Bồ Tát này không cần học, tự nhiên liền thông đạt. Ở trong loại tự nhiên thông đạt này, chúng tôi tin là điều quan trọng nhất là cảm ứng tâm linh. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở nơi đó, thuận theo ngôn ngữ của chúng sanh, thuận theo văn tự của họ, thuận theo tập quán sinh hoạt của họ, thuận theo truyền thống văn hóa của họ, giáo hóa chúng sanh. Đây gọi là từ vô ngại trí. Bốn loại đều gọi là trí, lấy trí làm thể. Nếu không phải thật sự đại triệt đại ngộ là không thể làm được rồi. Câu cuối cùng này, đó chắc chắn là đại thừa. Nhạo thuyết vô ngại trí. Chữ này là đọc thanh khứ. Đọc là nhạo. Nhạo là yêu thích. ưa thích nói. Bạn có biện tài, bạn không thích nói, thế thì vô phương rồi. Bồ Tát thích nói, người vị thừa không thích nói. Cho nên vị thừa là tiểu thừa. Bạn không thỉnh giáo họ thì họ sẽ không chủ động nói với bạn. Nhưng Bồ Tát dù bạn không thỉnh giáo họ, họ gặp bạn, họ cũng nói với bạn. Đây là chỗ khác nhau. Cho nên ân huệ của Bồ Tát đối với chúng sanh là rất lớn. Bồ Tát quán sát căn cơ. Bạn là loại căn tánh nào họ biết. Họ nói chuyện với bạn, bạn nhất định sẽ cảm thấy rất hợp duyên. Bạn thích nghe họ nói chuyện. Bất luận là chúng sanh thuộc loại căn tánh nào, Bồ Tát cũng đều có cách tiếp xúc, đều có thể kết thiện duyên với họ. Cho nên việc đầu tiên kết duyên là quan trọng. Phật Bồ Tát như vậy, chúng ta phải biết học, học biết cách kết duyên với tất cả chúng sanh. Trong Phật Pháp có một câu nói: Phật không độ người không có duyên. Bạn không có duyên với họ, bạn thành Phật rồi, bạn cũng không thể độ họ được. Thực ra sự việc này Phật luôn luôn thị hiện cho chúng ta thấy. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế Phật có rất nhiều phương pháp. Không có duyên cũng có cách nhiếp thọ. Đây mới gọi là vô chướng ngại. Nếu như không có duyên nên Phật Bồ Tát không có cách gì nhiếp thọ, thế là có chướng ngại rồi. Như thế sao có thể gọi là vô ngại được chứ? Ý nghĩa này phải hiểu. Phật thị hiện Ngài không thể độ người này có duyên với người nào đó. Khi Phật còn tại thế, Ngài thấy người này có duyên với một kiền liên. Một kiền liên sẽ hàng phục họ được, sẽ học Phật với một kiền liên. Thích Ca Mâu Ni Phật không có duyên với người đó, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là họ bỏ đi ngay. Là thị hiện cho chúng ta thấy, chứ không phải là thật. Cái ý nghĩa này phải hiểu. Vì sao phải làm cách thị hiện này? Là khuyên phàm phu chúng ta nên kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Ý nghĩa chủ yếu là chỗ này. Chúng ta cần hiểu cho được, cần nhận ra cho được. Hoàn toàn không phải nói năng lực của Phật vẫn là không viên mãn, vẫn còn việc không làm được. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì sai hết rồi. Dùng tâm ý của chúng ta để phán đoán Phật Bồ Tát thì sai hết rồi. Nên biết Ngài có phương tiện thiện xảo, trí huệ vô ngại, biện tài vô ngại, thần thông vô ngại. Ngài làm gì có chướng ngại chứ? Chúng ta ở thế gian kết duyên với tất cả chúng sanh là quá quan trọng. Tâm lượng cần mở rộng. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, chỉ là khác nhau mê hay ngộ thôi. Thế nhưng ở trong tất cả chúng sanh quả thật có tất cả chư Phật Như Lai mười phương ứng hóa ở trong đó. Chúng ta không biết, phàm phu mắt thường không thể nhận ra. Người chân thật tu hành, thật sự tâm địa thanh tịnh, tu hành đúng như pháp, bạn tiếp xúc đại chúng, bạn có thể nhận ra là thật. Bạn có thể nhận ra được ở trong đây thật sự có người tái lai, thật sự không đơn giản. Phật dạy chúng ta, Bồ Tát dạy chúng ta, ngay cả thầy của chúng tôi cũng dạy chúng tôi. Tôi ở Đài Trung 10 năm, Lý lão sư cũng thường hay khuyên bảo lớp học trò chúng tôi hãy rộng kết pháp duyên. Thầy bảo anh tương lai đi giảng kinh dạy học, pháp duyên thù thắng, anh không kết duyên với người ta, thì thính chúng của anh sẽ rất ít. Hiện nay chúng tôi giảng kinh, dạy học, lợi dụng khoa học kỹ thuật, truyền hình vệ tinh, mạng internet. Ở trên đây có cần pháp duyên hay không? Vẫn là cần pháp duyên. Họ đến lúc sẽ thích mở kênh ra để xem, vì tức là có duyên rồi. Tuy mỗi ngày đường truyền mạng của chúng ta không bị gián đoạn, truyền hình cũng không gián đoạn, nhưng là có người xưa nay họ không xem tiết mục này, đây chính là không có duyên. Bạn mới biết là kết duyên quan trọng biết bao. Mục đích của kết duyên là lợi tha chứ không phải tự lợi. Điểm này nhất định phải hiểu. Khởi tâm động niệm đều là lợi tha. Nếu như có cái ý nghĩ tự lợi này sẽ phiền phức ngay. Vì sao vậy? Bạn không thể ra khỏi lục đạo. Tự lợi là bạn có ngã chấp. Cái nhân tố chủ yếu biến pháp giới tứ thánh thành lục đạo luân hồi chính là ngã chấp mà thôi. Tôi đã từng nói qua câu nói này rồi. Người khác dù làm sai cũng là đúng. Dù ta làm đúng rồi cũng là sai. Ý nghĩa của hai câu nói này là gì? Ta làm đúng rồi cũng là sai là sao? Chỉ cần có ngã thì bạn đã sai rồi. Vừa mở đầu Kinh Kim Cang đã dạy bạn phá bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Bạn xem, tướng ngã, tôi đã làm gì tốt, tôi làm đúng rồi. Có ngã là có đầy đủ bốn tướng. Bạn là phàm phu, bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Học Phật việc đầu tiên là phá ngã chấp. Thứ hai là phá chấp pháp. Không chấp trước đối với thân tôi, không chấp trước đối với tất cả pháp, vậy thì đúng rồi. Bạn thật sự đã làm việc tốt rồi. Sự kỳ vọng của Phật đối với chúng ta là hy vọng chúng ta ở trong một đời này viên thạch Phật đạo. Tuy chúng ta chưa có đạt đến, nhưng phương hướng chính xác rồi. Tôi sẽ đi theo phương hướng này, vậy là đúng rồi. Cho nên phải thường xuyên suy nghĩ làm thế nào quên hết ngã đi. Một lòng một dạ vì chúng sanh. Một lòng một dạ vì chánh pháp, vì tiếp nối huệ mạng Phật, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, giúp họ phá mê khai ngộ, vậy thì đúng rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Tấn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.